Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ 31 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình vấn đề hôm nay với Quang Hưng ở Dallas, Huy Cường tại Houston và anh Dương Phục, chị Vũ Thanh Thủy ở tại thủ đô Prague của bên tiệm khác. Trước hết xin một lần nữa kính chào quý thính giả và chào anh chị ạ.
Vâng, xin chào quý thính giả khắp nơi, chào anh Huy Cường, chào anh Quang Hưng. Không biết thời tiết ở bên Texas của chúng ta có còn nóng không, nhưng ở bên này mát lắm. Chúng tôi ước lượng khoảng dưới 75, từ 72 đến 75 độ. Và chúng tôi đang có mặt tại khu phố Việt Nam, tại trung tâm thủ đô Prague. Ở đây thì gọi là Praha của nước Czech, mà chúng ta hay dịch là nước tiệp khắc. Đây là một quốc gia mà trước đây theo chế độ cộng sản, nhưng mà sau đó thì cộng sản đã sụp đổ chung với tình hình của quốc gia Đông Âu, bây giờ thành từ một nước tự do thuộc cái khối Đông Âu. Chúng tôi đang có mặt trong khu phố Việt Nam, có cảm tưởng như là đương ở trong khu phố Bonsa ở California hay là khu Bel Air ở Houston, bởi vì người Việt Nam ở đây đông quá xã đi, buôn bán tấp nập hết. Anh Quang Hưng và anh Huy Cường không biết là bên đó có nghe rõ không, bây giờ là 3 giờ 34 phút là giờ của tiệm khắc ở đây. Thưa hai anh.
Vâng, dạ vâng, xin được kính chào anh Dương Phục, chị Vũ Thanh Thủy cũng như là anh Huy Cường và quý thính giả. Bên này nghe rõ lắm, nghe giống như là anh đang ở Hoa Kỳ thôi. Ở bên thời tiết ở bên tiệp khắc mát mẻ như vậy thì đỡ quá rồi. Ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên mà trẻ em của Texas bắt đầu trở lại trường đó anh. Bên đó thì dạ vâng, anh có chú ý đến cái việc mà trẻ em ở bên tiệp khắc như thế nào, có đi đến trường ngày hôm nay không thưa anh?
Vẫn còn theo chúng tôi biết hỏi thăm thì vẫn còn đang trong nghỉ hè, từng cái nước khác nhau, bởi vì trong thời gian độ khoảng 10 ngày vừa qua thì chúng tôi đi qua tới 4 quốc gia khác nhau, thì cái cũng đều là mùa hè, nhưng mà trẻ em từ theo khu vực ở trong một nước thôi, chứ đừng có nói là đi qua nước khác, thì cái ngày nghỉ, ngày đi học, ngày tiệu trường nó hơi khác nhau một chút xíu. Nhiều quý vị thì cũng thắc mắc là tại sao thì trong có vài ngày mà chúng tôi đi nhiều quốc gia quá như vậy. Thật ra những quốc gia ở đây nó nhỏ xíu à, lái xe có vài tiếng đồng hồ là băng ngang một cái nước khác mà cũng chẳng cần giấy tờ, không có hỏi xét hỏi mà cái gì. Chúng tôi đi bằng đường bộ, đi bằng xe hơi thì cứ vượt qua, đi trên xa lộ mình có cảm tưởng như chung một quốc gia thôi, chỉ là đã sang một quốc gia khác rồi. Thì chúng tôi như vậy đi từ Ba Lan rồi qua Hung Gia Lợi rồi qua nước Áo, và hôm nay đang ở nước tiệp khác anh Quang Hưng, thành thử không có, nó không có cái phân biệt. Dĩ nhiên tiếng nói khác nhau một chút, đa số là thí dụ người ở bên Áo đó thì họ nói tiếng Đức không à, ở bên tiệp thì có thứ tiệp, và đồng tiền chung là đồng tiền euro của Âu Châu, nhưng mà cũng có tiền riêng nữa, thành thử nó cũng hơi phức tạp. Ở đây đó thì chúng tôi xài bằng cái tiền tiệp khắc. Trong cái khu phố Việt Nam ở đây thì nếu mà không tới đây thì không thể nào tưởng tượng. Chúng tôi cũng được dịp đi nhiều nơi thăm cộng đồng người Việt ở khắp nơi, nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng mà không ngờ cái vùng Đông Âu này lại có một khu chợ Việt Nam mà nó đông kinh khủng như vậy. Tấp nập, bây giờ chúng tôi đang thấy xe chạy trong cái khu chợ Việt Nam thôi đó, mà xe chạy chen chúc nhau mà cũng toàn là thứ xe khá. Chúng tôi thấy là BMW rồi Mercedes, chứng tỏ là người Việt Nam ở đây làm ăn cũng khá. Chúng tôi vừa ăn một cái tô phở phở Tùng, xong bây giờ đương đi lang thang ở chung quanh đây thì nhìn chung quanh thì chúng tôi thấy có những cái trung tâm dịch vụ y hệt như là ở bên Bel Air hay ở bên Dallas, khu của người Việt Nam vậy. Nào là tiệm hớt tóc, nào văn phòng bác sĩ, nào là cái tiệm mà trung tâm băng nhạc, vân vân và vân vân, rất là nhiều. Chúng tôi đừng nhìn thấy cái bảng quảng cáo của trung tâm Thúy Nga Paris cũng có ở đây nữa, và vân vân, thì nó không thiếu một cái tiệm, một cái hàng quán nào y hệt như ở bên Mỹ. Cả phở chúng tôi ăn vừa rồi thấy cũng khá ngon, chứ không nói tệ đâu anh Quang ơi.
Nhưng mà chắc chắn là không có đồ sộ bằng những cơ sở bên Hoa Kỳ. Nhưng mà sau một ngày ở tại tiệm khác thì anh có cảm tưởng như thế nào về chung chung về cái cộng đồng người Việt ở bên đó, anh có khác ở bên Ba Lan không?
Trước hết là anh nói là không có đổ sộ bằng Hoa Kỳ, thì chúng tôi nghĩ là nó đổ sộ hơn. Nếu mà bây giờ ở chợ Hồng Kông Bốt của chúng ta trên đường Bel Air, ở đây nó chợ lớn hơn những cái chợ đó. Rồi những cái tiệm phở, tiệm này kia đi chi chít, đi trong vùng khu này không, đã thấy cái mấy chục tiệm phở khác nhau. Rồi là có những tiệm bún, tiệm nước nữa là nó đông lắm. Chợ lời bán y hệt như là chợ Bến Thành ngày xưa ở Việt Nam, đông đi, đông đúc, nhung nhúc như vậy. Nó rộng hơn cái khu Phước Lộc Thọ nhiều, gấp 3, gấp 4 lần khu Phước Lộc Thọ ở California, gấp chục lần hơn. Và nếu mà gọi là cái trung tâm mà ở chỗ Hồng Kông với mấy cái chợ hay là khu Ocean Palace này đi vòng vòng quanh thì cái khu này nó lớn hơn khu đó anh. Thế mới lạ chứ. Người ta buôn bán, nói chung thì cái tinh thần ở đây vẫn là cái tinh thần rất là thù hận Cộng sản Việt Nam. Bởi vì sao vậy? Những người này là những người công nhân lao động xuất phát từ chính quyền Việt Nam có chính sách gần như buôn lao động, bán lao động về thời gian đó là tiệm khắc là nước Cộng sản. Chúng tôi hỏi thăm mấy người ở đây, họ ở đây 20-30 năm rồi. Và họ đi lao động. Rồi bây giờ là cứ sinh con để cái đoạn hết đợt này đến đợt kia. Bây giờ con số tổng cộng mà những người Việt Nam ở tiệm khắc này đã độ khoảng trên 70.000 người. Ở khu cái thành phố Prague và Praga này, thủ đô của tiệm khắc, thì khoảng gần 20.000 người. Và họ tập trung buôn bán với nhau từ cái thế hệ bị Cộng sản buôn lao động. Sau đó đó thì tiệm khắc bị sụp đổ, cái chế độ Cộng sản sụp đổ và trở ngược lại. Tự do khi trở ngược như vậy họ rất là thù Cộng sản, họ bỏ trốn lại, sống bất hợp pháp ở bên này. Thế nhưng mà dần dần thì sông lâu năm được hợp thức hóa sau những cái đợt ân xá, rồi họ bảo trợ cho nhau, rồi cứ lần lượt như vậy thì cái con số bây giờ nó lên rất là cao. Mà chúng tôi ở đường đứng gần cái chùa gọi là chùa Vĩnh Nghiêm, nó cũng giống hệt như là cái chùa Vĩnh Nghiêm hoặc là những cái chợ chùa Dallas với Hilton vậy thôi. Và đó là những cái tình hình mà anh Huy Cường hỏi đó. Thì nó khác không thì chúng tôi nếu một cái nhìn bề ngoài cứ đi thì không thấy khác gì cả. So với lại những cái khu phố rầm rộ trên Bel Air hay trên phố Bonta ở California, thì nếu mà mình không có biết thì mình cứ cảm tưởng đưa ngồi ở bên Hilton hay là ngồi bên khu phố Bonta thôi. Cái tiệm hàng quán nó cũng khá lắm anh, chứ nó không có thật tệ đâu. Và nói chung thì cái tinh thần thì vẫn là một cái tinh thần khá là chống cộng. Những cái cuộc và biểu tình chống Trung Quốc kỳ vừa rồi chúng tôi nghe nói được tổ chức tại đây này, chống Trung Quốc mà xâm phạm lãnh hải đó, thì nó cũng được tổ chức ở đây. Như ngày hôm qua từ Áo thì chúng tôi đã phỏng vấn một nhà tranh đấu tên là anh Trần Ngọc Thành đó, thì anh cũng tổ chức những cuộc biểu tình không những chống Trung Cộng mà chống cả Việt Cộng luôn. Thì đó là cái tình hình cũng không có khác xa với cộng đồng người Việt ở tại bên Mỹ bao nhiêu đâu anh. Tại vì chúng ta cứ tưởng tượng rằng trước đây là một cái xứ Cộng sản, thành ra những người Việt Nam ở đây là những người Cộng sản, nhưng thật ra thì không phải như vậy. Anh Huy Cường.
Như thế đó là trong cái thời gian mà anh chị đến bên tiệm khác đó, thì bây giờ anh đang là cái thủ đô, thì anh thấy là cộng đồng Việt Nam ở bên đó họ cái sự thành công của họ như thế nào thưa anh, cũng như là cái việc mà họ có tham gia vào chiến trường ở bên tiệm khác không thưa anh?
Dạ vâng, cái sự thành công thì chúng tôi cũng thấy là khá. Ngày hôm qua chúng tôi phỏng vấn một ông chủ quán ở một cái thành phố ngoại ô của thủ đô Praha, mình gọi là Praha. Thì ông này đó là bây giờ đã làm chủ một căn nhà và lại còn làm chủ thêm một căn nhà khác cho mướn, cho chính người tiệp mướn, và ông bây giờ ông đương làm chủ một cái tiệm mà buôn bán tạp hóa. Nhưng mà nhân công của ông cũng là nhân công người tiệp, ông có thể có đủ sức để mướn người tiệp, tức là một chủ nhân ông. Điều đó chứng tỏ với anh Quang Hưng là có rất là nhiều người làm ăn rất là khá. Anh Trần Ngọc Thành, một người tranh đấu tại Việt Nam, xong rồi ở sang đi sang tiệp, đi du học sang tiệp, học và tốt nghiệp ở đại học ở tiệp. Bây giờ con cái của họ thì cũng trưởng thành khá rồi, cũng giống như ở bên Mỹ. Thì những cái đứa con ấy thấy nói tiếng tiệp còn khá hơn tiếng Việt. Rồi họ cũng mở tiệm ăn cho người Nhật, cho người tiệp. Và anh Thành cũng là chủ một cái công ty mà mướn có cả những nhân viên là người tiệp nữa, thì họ làm ăn như vậy thì cũng cục rất là khá, bởi vì những cái người như anh Trần Ngọc Thành ngày hôm qua đó, thì anh ở Ba Lan xong đổi sang Áo, rồi anh cũng có một chi nhánh làm ăn ở bên tiệp, thì chúng tôi thấy cũng giống như một số những cái người bên Mỹ làm ăn hội nhập rất là khá, nhất là cái thế hệ trẻ đó, họ vào cái trường đại học ở địa phương tốt nghiệp học hành rất là giỏi, còn cũng tương tự như là ở bên Mỹ đó, có những trường hợp mà giỏi xuất sắc đỗ thủ khoa của trường đại học địa phương nữa cơ. Anh Quang Hưng ạ.
Vâng, như vậy thì đa số những người Việt ở bên đó thì họ vẫn còn đi làm những công việc lao động hoặc là mở thương mại, phải không thưa anh?
Không anh, bây giờ họ làm ăn với nhau trong cộng đồng Việt cũng khá mạnh rồi. Dĩ nhiên cũng có một số kỹ sư họ đi làm cho những cái hãng lớn của bên tiệp. Thế nhưng mà đa số họ, nếu mà nói gọi là nhân công lao động thì cũng có, nhưng mà họ làm lẫn người Việt với người Việt ở trong khu này. Chúng tôi thấy là có những người giản giọt khu này, rồi có những người buôn bán cũng thấy là khá vất vả. Cái chợ ở đây thì chúng tôi hỏi thăm là họ phải đi ra, nó giống như cái sạp sạp ở chợ Tân Định là chợ Đá Cao vân vân rồi á. Thì có những cái sạp thì sáng sớm 5-6 giờ sáng họ đã phải ra để chuẩn bị sạp, đa số là bán quần áo, giày dép, dù là lung tung hết. Chúng tôi đứng ở trước mặt một cái hàng sạp như vậy, rồi họ dọn ra buổi sáng họ buôn bán với nhau, rồi buổi chiều mà tôi thấy đông lắm, đấy, người đi bán đã đông thì người đi mua cũng rất là đông. Thì đó là một trong những chi tiết mà nếu quý vị nào mà nhớ lại cái cảnh những cái chợ búa Sài Gòn ở Việt Nam ngày xưa thì nó cũng trông lại diễn hành như ở đây, rau quả cũng bày bán đầy đường hết, và cũng có những cái rau cỏ, những hàng tạp hóa Việt Nam mà vô đây thì cũng thấy y hệt như vậy, cũng có mì gói, rồi cũng có cà phê pha sẵn, cà phê Biên Hòa Trung Nguyên như là chợ ở bên Mỹ của chúng ta vậy đấy anh Huy Cường.
Vâng, và như vậy thì đa số những người bên đó là những người họ đến từ miền Bắc Việt Nam, phải không anh tiếp xúc với họ?
Đúng
thì...
vậy, đúng vậy.
Vâng.
Đúng vậy, toàn là nói tiếng Bắc. Đa số là tại vì họ đi xuất cảng lao động mà. Cái anh biết là mấy chục năm vừa qua, nó tới bây giờ thì vẫn có cái chế độ xuất cảng lao động, tức là những cái cơ quan hãng xưởng ở bên Ba Lan, bên Tiệp, ở bên các nước Đông Âu thuộc Cộng sản ngày xưa. Tất cả những nước chúng tôi kể là đều là thuộc chế độ Cộng sản ngày xưa. Trước khi mà Đông Âu trở mình rời bỏ chủ nghĩa cộng sản đó, thì những cái hãng xưởng bên đó vì họ cần những công nhân thuê rẻ, thành họ móc nối với chính quyền Việt Nam và qua những cơ quan buôn người xuất cảng lao động ở Việt Nam, họ xuất cảng hàng loạt sang đây làm việc cho những cái hãng xưởng, đôi khi phải làm trong những hoàn cảnh rất là tối tăm, bị lương trả lương dưới giá tối thiểu, không có được quyền thành lập mà những cái tập đoàn công nhân lao động, thì họ sống như vậy trong nhiều năm trước đây cơ, nhiều thập niên trước khi mà còn chế độ cộng sản. Nhưng mà sau đó thì tất cả những người này bây giờ thì cũng đã lớn tuổi rồi, bây giờ cũng thuộc loại là có những cái thế hệ con cháu họ hội nhập rất là mạnh vào cái xã hội địa phương rồi, thành thử trở mình thành một cái tập thể khá mạnh. Đối với ngay cả cái chính quyền địa phương ở đây họ rất là kính nể. Khi mà chúng tôi ở một cái khách sạn ở trung tâm thủ đô của Tiểu Khắc, khi mà muốn đi chợ Việt Nam thì nhờ cái khách sạn đó rồi lên taxi nói, chỉ cần nói đến chợ Việt Nam là họ biết Vietnamese Market, là họ biết ngay là ở đâu, tại vì rất là nổi tiếng. Đi khoảng 20 phút, 30 phút từ trung tâm cái downtown của thủ đô Prague là tới cái khu chợ này. Và gần như là người tiệp nào người ta cũng biết. Thì đó cũng là một những cái, và tại vì buôn bán rất là sầm uất. Và cái người Việt Hà Nam ở đây thì cũng khá mạnh. Tại vì chúng tôi cũng chỉ mới ở đây 2-3 ngày, nhưng mà cũng chỉ nghe kể lại là chính quyền địa phương họ cũng rất là kính nể những cái doanh thương Việt Nam. Tại vì có cái sự đóng góp mạnh về vấn đề kinh tế cho chính cái thành phố này.
Vâng, anh Dương Phục, chúng tôi thấy là người Việt Nam khá đông ở bên Tiệp Khắc, có lẽ là cũng có một cái sự liên hệ hồi xưa. Dù sao thì Tiệp Khắc cũng là cái nước cộng sản cũ và có sự liên hệ với lại cộng sản Việt Nam, thì người Việt Nam qua bên này cũng khá nhiều. Nhưng mà đối với lại một số những sắc tộc khác, chẳng hạn như là người Trung Hoa chẳng hạn như vậy, thì ở bên đó cũng có chắc cũng người Việt, người Trung Hoa cũng đông lắm phải không thưa anh? Cũng có những cái phố tàu chứ phải không ạ? À?
Người Trung Hoa thì đi đâu cũng đông. Vậy mà anh Quang hỏi một câu hỏi thì chúng tôi có cơ hội trả lời rất là hay. Người Việt Nam đi, người Trung Hoa đi đâu cũng buôn bán. Tối hôm qua thì chúng tôi cũng đi ăn một cái tiệm tàu Việt Nam ở gần khách sạn thì hỏi thăm. Đến Chinatown thì họ trả lời như thế này: ở đây không hề có Chinatown. Từ trước đến nay chúng tôi đi khắp chỗ nào không Chinatown cả. Ở những thành phố lớn nhất của nước Mỹ, quý vị thấy xem, ở New York, ở San Francisco, Los Angeles, đa số chỗ nào mà đông người ta là đều có Chinatown. Các quốc gia trên thế giới đến nơi tìm đến Chinatown rất là dễ. Thế nhưng mà ở đây không có Chinatown. Người Việt Nam mạnh hơn người China ở đây nhiều. Đông hơn, có chứng tỏ là chúng tôi đang đứng ở cái khu phố Việt Nam, nhưng mà không có khu phố tàu. Người tàu ở đây cũng làm ăn rất là mạnh, là bởi vì chúng tôi thấy những cái tiệm tàu lớn lắm, đồ sộ lắm, thì ở ngay trong trung tâm thành phố mở ra. Nhưng mà khi mà hỏi thăm là Chinatown, tại vì tưởng tượng là họ phải tập trung thành một cái khu riêng, nhưng mà không có một cái khu riêng cho người tàu. Đấy mới lạ cho anh em, và họ như vậy họ còn kém hơn người Việt Nam. Họ người Việt Nam bây giờ là tập trung nguyên một khu riêng, chỉ người Việt Nam với nhau thôi, rất lớn, rất mạnh. Anh Quang Hưng.
Vâng, thưa anh Dương Phục, như vậy thì về cái khía cạnh như là các sinh hoạt văn hóa nghệ thuật hoặc là truyền thông báo chí thì anh thấy như thế nào? Anh có gì tìm hiểu về những cái sinh hoạt này không?
Vâng, ý anh muốn nói về phía người Việt Nam thôi, phải không?
Vâng, về phía người Việt Nam, về phía người Việt Nam.
Vâng, người Việt Nam thì nãy chúng tôi đi chợ cũng thấy có một số những cái tờ báo, tờ thông tin của người Việt với người Việt lẫn nhau ở tại đây. Đa số là nó có đi cách thương mại, những cái bản tin nội bộ của cộng đồng người Việt ở đây loan báo những tin tức tôn giáo, sinh hoạt chùa, nhà thờ, rồi đi du lịch, có những cơ quan tổ chức du lịch từ Tiểu Phát để đi các quốc gia lân cận. Tiểu Phát là một cái nước mà cộng đồng Việt Nam lớn nhất ở cái vùng Đông Âu này. Thứ nhì là đến Ba Lan, xong rồi mới đến Hung Gia Lợi, đến Áo, vân vân, là những quốc gia Đông Âu á. Thì chúng tôi đến đây nào chúng tôi cũng tìm hiểu thì thấy đều thấy có khu Việt Nam cả, như ở Áo nhưng mà ít thôi, chứ khoảng 5-7 ngàn người. Ở bên Hung Gia Lợi cũng vậy, cũng được khoảng 5 ngàn người thôi. Thế nhưng mà cũng có phở và có những cái khu sinh hoạt riêng của người Việt Nam, nhưng mà không thể nào bằng được Tiểu Khắc. Tiểu Khắc là một nước, nếu mà tôi em còn nhớ cái hồi cuộc chiến Việt Nam, đó là Tiểu Khắc trong phe cộng sản và tiếp tế vũ khí cho cộng sản Việt Nam. Cái khẩu AK-47 mà Việt Cộng hay dùng trong cuộc chiến Việt Nam là sản xuất từ Tiểu Khắc, rất là nổi tiếng để đối địch với lại cái khẩu M16 của quân đội Mỹ, quân đội của dân Việt Nam Cộng Hòa đó. Thì cái AK-47 nó xuất cảng từ đây, đưa sang cung cấp cho cuộc chiến Việt Nam. Và Tiểu Khắc là một cái nước cộng sản mạnh, bây giờ hết là cộng sản, vẫn còn là một quốc gia mạnh hơn các quốc gia kế cận ở vùng Đông Âu này. Thì nói chung thì chúng tôi thấy cái nền văn hóa ở đây đó được rất là trọng. Khi mà quốc gia đi qua, những quốc gia mà chúng tôi đi qua, ví dụ Ba Lan chẳng hạn, ông nhạc sĩ Chopin được tôn sùng, được đúc thành tượng ở ngoài công viên. Cái phi trường chính của Ba Lan, của Warsaw thì đặt tên là Chopin Airport. Rồi sang tới vùng nước Áo, rồi tới Hung Gia Lợi đó, thì là dọc sông và sông Danube mà nó chạy dọc trong mấy quốc gia chúng ta vẫn hay quen thuộc. Có cái bản nhạc rất nổi tiếng Dòng Sông Xanh của cố nhạc sĩ Phạm Duy đó, là diễn tả cái sông Danube rất là thơ mộng. Thì đó là cái không khí văn hóa tràn ngập, chỗ nào cũng bán vé, cũng quảng cáo nhạc của Mozart. Tại vì Mozart ông ấy là sinh ra ở nước Áo và được tôn sùng ở nước Áo lắm. Đại khái tức là họ rất là trọng văn hóa nghệ thuật, mà loại mà nhạc cổ điển Tây phương đó, thì ở xứ quốc gia này đó, thì được tôn trọng lắm. Và rất là nhiều những đền đài, những pho tượng đầy ở ngoài đường phố. Nhưng mà có điều rất là kinh ngạc là nhà thờ rất là nhiều và công giáo rất là mạnh ở đây. Chúng tôi cũng đặt câu hỏi là tại sao lại công giáo ở đây mạnh thế và nhiều nhà thờ công giáo quá như vậy. Vậy mà họ sống sót được dưới chế độ cộng sản bao nhiêu năm qua. Anh cũng thấy là Ba Lan đã có Đức Giáo Hoàng, cố Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị là gốc người Ba Lan. Thì bây giờ ngay cả chúng tôi đến thăm cái nơi ở trước của Đức Giáo Hoàng đó, thì ngài sống rất là đơn giản. Thế nhưng mà ngài được tôn sùng ở cái xứ, bởi vì đây là một biểu tượng cho cái sự mạnh, tưởng mạnh của tôn giáo, của công giáo. Đức Ba Lan bây giờ cũng vậy. Hôm nay đi lễ ngày Chủ nhật chúng tôi đứng cả ngàn người đứng tràn ra ngoài sân, không có một cái chỗ để quỳ xuống nữa. Thế mà người ta vẫn quỳ xuống dưới đất. Thế mà như vậy, bây giờ chúng tôi hiểu rằng là tại sao mà Cộng sản thất bại ở những cái xứ này, mặc dù là Đảng Cộng sản đã trị vì ở các quốc gia Đông Âu này khá lâu, thế nhưng mà với cái Công giáo rất là mạnh, vì thế cho nên người dân Công giáo, người dân các quốc gia ở đây đó thì họ vẫn tôn sùng, rất là tôn sùng người Công giáo, nhà thờ ở đây nghe thấy các người vào những ngày lễ lễ của Chủ nhật thì nó không phải là chỉ là một ngày có đủ vài lễ đâu, liên tục từ sáng sớm cho đến tối, hễ chấm dứt lễ này là bắt đầu một lễ khác ngay, mà vẫn có người đông nghẹt như vậy đó. Anh Huy Cường, anh Quang Hưng.
Như thế đó là bắt đầu đó thì tưởng rằng là anh đi chơi xa như vậy thế nào anh cũng bỏ lễ, bởi vì chúng tôi biết là anh là người Công giáo, nhưng mà cuối cùng thì anh đi lễ hơn chúng tôi nữa, một ngày tới 2-3 lần. Nhưng mà có, vâng, có điều như thế này là thưa anh, là anh từ đi Ba Lan rồi bây giờ đi tiệm khắc, là trong cái chuyến đi của anh đó, là anh đi theo cái cách như thế nào, có người hướng dẫn hay không, cái đi tour hay là chỉ là quen biết anh Dương Phục?
À không, chúng tôi đi toàn bằng đi bằng xe, không đi bằng máy bay, chỉ đáp máy bay từ Mỹ mà qua bên Đức, là tại vì chúng tôi tham dự cái Cup Anamur kỷ niệm 35 năm thành lập đó, thì từ bên Đức thì chúng tôi đi sang Warsaw và từ Warsaw qua tới Ba Lan cho tới hôm nay thì khác lắm, toàn đi bằng đi xe. Chúng tôi thuê một cái chuyến xe đi chung với một số người, họ thuê xe lên đi, có người hướng dẫn. Đến chỗ nào thì mình kiếm chỗ ngủ chỗ đó rồi lại đi tiếp thôi, đi chơi vòng vòng. Và cái mục đích chính của chúng tôi là đi tham gia các cộng đồng Việt Nam, đi tìm hiểu, vì thế cho nên đến nơi đâu thì chúng tôi tách ra, thay vì đi du lịch thì chúng tôi đi vào những khu Việt Nam để tìm hiểu, thưa anh Quang Hưng. Và ngày mai đó thì chúng tôi từ tiểu khắc, từ thủ đô Prague này, chúng tôi sẽ bay về Houston, để bay về Đức, rồi từ Đức về Houston. Thì trong một ngày thôi anh, sáng bay là chiều đã tới rồi, là tại vì ở đây đó giờ nó khác, lợi được 7 tiếng đồng hồ so với giờ Houston. Thành ra bây giờ là 4 giờ, gần 4 giờ chiều, thì bên Houston mới là gần 9 giờ sáng thôi. Thành ra sáng mai chúng tôi bay về thì chiều đã có mặt tại Houston rồi, và sáng ngày thứ tư thì chúng tôi sẽ on air chung với các anh được rồi. Anh Quang Hưng, anh Hưng.
Vâng, hồi nãy có hỏi anh là cái sinh hoạt rồi văn hóa nghệ thuật của những người Việt ở bên tiệm khắc họ đông như vậy, nhưng mà anh có thấy có những bích chương poster quảng cáo những cái buổi ra mắt sách hay là đi nghe nhạc hay là cải lương hay là đại nhạc hội gì không thưa anh?
Có thưa anh, có cái chương trình ca nhạc của địa phương do người địa phương họ thành lập những cái đoàn, thành tử vẫn thấy bích chương quảng cáo xứ tiệp này lạ lắm. Nếu mà chúng ta nhìn lại đó thì thấy là chính cái ông tổng thống tiệp cũ đó, ông Havel đó, là lại là một ông nhà văn mà ông được giải thưởng Nobel, mà ông ấy sau này ông chính ông lại là tổng thống, thành thử ông rất là trọng cái nền văn học nghệ thuật, vì thế cho tất cả các sắc dân ở đây đó, có lẽ vì thế họ cũng ảnh hưởng rất là tôn trọng và có những cái sinh hoạt nghệ thuật rất là lớn. Ngoài ra ở hải ngoại đó, ở bên Mỹ về đây đó, thì chúng tôi thấy cũng có những ca nhạc sĩ ngay cả Thúy Nga Paris, rồi Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì cũng có ở đấy. Tức là họ cũng đi trình diễn khắp nơi cả. Anh ạ, tức là cái chỗ nào đó thì chúng tôi nghĩ là có cộng đồng Việt Nam đông và có đủ số người đứng ra tổ chức và có số người tham dự đó, thì những cái đoàn văn nghệ ở khắp nơi đều ghé qua trình diễn cả. Anh Huy Cường.
Vâng, còn nếu mà nói về những người Việt ở đó thì cái nhìn của họ cũng như là những hoạt động của họ với cái tòa đại sứ Việt Cộng của nó thì như thế nào anh? Việt Cộng có tìm cách để mà kiểm soát những người đó không anh?
Cái tòa đại sứ Cộng sản đó thì chúng tôi cũng có đi ngang rồi cũng có đọc thấy những cái bản tin đét về tòa đại sứ Cộng sản, thì họ vẫn cứ ôm đồm, họ bảo rằng đây là kiều bào của họ. Thì ngay cả tòa đại sứ ở Houston và anh dưới Houston cũng bảo rằng những người chống cộng ở ngay Houston mà họ cũng vẫn tem là họ là người của họ, thì cái chuyện ở tòa đại sứ chỗ nào cũng vậy, thì ở đây cũng vậy. Nhưng mà chính những người dân này thì không, họ không có lệ thuộc vào tòa đại sứ một tí nào cả. Chúng tôi thấy là có kể lại là những cái cuộc biểu tình trước đây đó, thì Cộng sản Hà Nội thì có vẻ như là vẫn muốn Bác Quảng, Bác Xiên là người của họ, đứng ra chống Trung Cộng cái vụ mà xâm phạm lãnh hải hay không. Ở đây cũng có cuộc biểu tình đó, nhưng mà họ tránh, họ không có muốn, những cái người tổ chức họ không muốn dính dáng tới tòa đại sứ. Và những cái thành phần mà chống Cộng ở đây thì họ cũng tụ tập với nhau thành một cái liên minh. Thì chúng tôi thấy cái liên minh này họ cũng có đi họp ở bên Hoa Tịnh Đốn, chẳng hạn như là chúng tôi quen một số nhà tranh đấu ở đây là do giáo sư Nguyễn Ngọc Bích ở tại Hoa Tịnh Đốn giới thiệu, vì thế đến đây chúng tôi mới tìm gặp để thực hiện những cái cuộc phỏng vấn. Những cuộc phỏng vấn vừa rồi mà chúng tôi đã phát về đó hôm thứ Bảy chung với chị Quỳnh Lan đó, đại khái như vậy. Thế nhưng mà phải nói là ở đây đó thì cái tình hình nó lẫn lộn, cũng giống như là ở một vài thành phố khác ở bên Mỹ đó, thì cũng có những cái hoạt động của tòa đại sứ, rồi cũng có những hoạt động mà của chúng ta là cộng đồng người Việt chống Cộng, chống lại cái điều đó. Thì ở đây thì thỉnh thoảng nó cũng xảy ra những cái chuyện mà hai bên mà đấu đá nhau như vậy, anh Huy Cường.
Vâng, anh Dương Phục, của nãy anh có nói
nhưng,
đó.
Nhưng, dạ. Nhưng mà đa số, chúng tôi thấy đa số thì họ, những người mà gọi và thuộc thành phần thương gia thương mại thì họ không có quan tâm đến những cái vấn đề đó, mà họ chỉ lo làm ăn buôn bán thôi. Đa số chúng tôi nhìn quanh cái cửa tiệm đây dãy lên hết, và hầu hết là lo về kinh tế, lo về buôn bán. Có những cái tiệm bánh cuốn chỉ bán bánh cuốn, tiệm bánh giò chỉ bán bánh giò, tức là họ phân ra đến như vậy cơ. Nhưng mà cũng may ngày hôm nay đến đây thì không phải ăn đồ ăn tiệm, cũng ngán quá rồi. Những đồ ăn ở Đông Âu toàn là xúc xích với lại loại mà nó có đậu nhiều, thành ra được đến tiệm Việt Nam ăn một tô phở, ăn một tô bánh cuốn nóng cũng rất là thú vị ở ngày đây. Và họ làm ở đây khá ngon, tại vì có lẽ là họ dân chuyên nghiệp và đây đông người Việt Nam quá, thành thử họ cũng phải làm ngon để cạnh tranh với nhau.
Nhưng mà chắc chắn là dạ vâng, chắc chắn
anh Huy Cường không biết là có còn thắc mắc gì nữa vâng. Không, chúng tôi sắp phải chạy rồi đây, tại vì chúng tôi không có ở lâu đến hơn bây giờ là 4 giờ, tức là bên đó 9 giờ, khoảng 5-7 phút nữa là chúng tôi phải chạy để bắt kịp một cái chuyến xe trở về trung tâm thành phố. Anh nếu không chúng tôi hụt là lỗi cả anh trách nhiệm đấy, tại vì ở đây chúng tôi thì cũng mày mò đi xe điện, đi xe lửa, đi xe bus để cho nó biết. Thay vì gọi cái taxi, taxi ở đây cũng khá nặng tiền, thì chúng tôi cứ lần mò mua vé xe điện ngầm đi, cũng khi có khi đi lạc tứ tung hết anh Huy Cường anh.
Vâng, qua đến với câu hỏi chót.
Vâng, về cái câu hỏi chót đó là hồi nãy anh có nói là người Việt Nam đó ở tiệm khắc hầu hết là ở miền Bắc. Theo như anh nói đó thì bên tiệm khắc thì người Công giáo cũng khá đông. Anh có dịp đi lễ người Công giáo hoặc là đi chùa chiền hoặc là đi sinh hoạt nào của người Việt Nam không? Có lẽ là họ cũng khác với lại người Mỹ ở bên này phải không ạ? Tại vì dù sao đó là bên cộng đồng bên Việt Nam bên Mỹ thì nó hầu hết là chạy ra khỏi Việt Nam là từ miền Nam. Nhưng mà đối với lại người Việt Nam ở bên tiệm khắc thì họ lại là người gốc Bắc, cho nên là chắc cái sinh hoạt nó cũng hơi khá khác phải không anh?
Anh Quang Hưng ơi, chúng tôi đang đứng ngay, bây giờ dĩ nhiên là không phải truyền hình để mà có thể chiếu, anh đứng ngay trước cửa cái chùa Việt Nam. Và nãy đó, thì trước khi ra đi nói chuyện đó, thì tôi đã vào trong cái chùa đó, nó không khác gì khi mà chúng ta cứ tưởng là đang đứng một cái chùa bên Mỹ cả. Nhà thờ Việt Nam cũng vậy, nhưng mà không phải là vì là họ người miền Bắc đi mà họ thiếu cái tinh thần tôn giáo, cái đó là mình hiểu sai hoàn toàn. Những người miền Bắc rất nặng về tôn giáo, những người gốc Hà Nội, rồi gốc Thái Bình, vân vân, họ rất là nặng tôn giáo. Bây giờ ngay ở Việt Nam, những cái nhà thờ Việt Nam ở những cái xứ Thái Bình, chung quanh Hà Nội, Thái Hà, rồi nó đều đi lễ rất là đông và nặng.